Ta dùng trí Maha Bát Nhã quán khắp ba cõi, tất cả nhân pháp hữu tình vô tình thầy đều cứu cánh, không trói buộc, không giải thoát, không có ai làm chủ, không có chỗ để nương, không thể nhiếp trì, mà không phải là ra ngoài ba cõi, mà cũng chẳng phải là ở trong các cõi. Bồn lai thanh tịnh, không cấu nhơ, không phiền não, đồng như hư không. Không phải bình đẳng, cũng chẳng phải là không bình đẳng. Dứt hết những động niệm tư tưởng của tâm thức. Pháp tướng như vậy gọi là Đại Niết Bàn. Ai thấy rõ được pháp tướng này gọi là giải thoát. Phàm phu chẳng biết, thời gọi là vô minh. Nói xong, Đức Phật lại nhập thiền định siêu việt như lúc thứ nhì đó. Cho đến khi trở lại nhập vào sơ thiền, thuận nghịch nhập siêu việt định như vậy xong, Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: ta dùng Phật nhãn. Mình thấy ở trên Đức Phật dùng trí Bát Nhã, bây giờ Đức Phật nói ta dùng Phật nhãn. Quán khắp ba cõi tất cả các pháp, thể tính của vô minh vốn là giải thoát. Tìm khắp mười phương, không thể nào nắm bắt được vô minh. Vì cội gốc đã không nên tất cả nhánh lá đều là giải thoát. Vô minh sinh ra tất cả, nhưng mà vô minh không có. Cho nên tất cả các pháp, ba cõi luân hồi đều là giải thoát. Vì vô minh giải thoát nên hành đến lão tử đều được giải thoát. Do đây nên ngày nay ta an trụ thường tịnh diệt quang gọi là Đại Niết Bàn. Lúc đó A Nan quá sầu khổ bi ai, tâm trí cuồng loạn như người quá say, không còn biết những việc xung quanh, chẳng thấy đại chúng, cũng chẳng biết Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa. Đức Thế Tôn nhập siêu thiền định thuận nghịch ba lần như vậy, đem pháp giới ba phen phổ cáo đại chúng. Đức Như Lai lần lượt nhập các thiền định như vậy tổng cộng 27 lần. Vì không biết nên khi Phật nhập một thiền định, A Nan lại hỏi một lần ngài A Nâu Lâu Đà, tức A Nan Luật, rằng Phật nhập Niết Bàn chưa? Ngài A Nâu Lâu Đà biết rõ Như Lai nhập các thiền định 27 lần, nên đều trả lời với ngài A Nan rằng Phật chưa nhập Niết Bàn. Sau khi 27 lần như vậy, Thế Tôn nằm nghiêng về bên phải trên giường thất bảo, gối đầu ở phương Bắc, chân duỗi về phương Nam, mặt quay về hướng Tây, lưng day lại phương Đông. Theo như trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa, không phải có 2 cây sa la đâu, mà đến 8 cây sa la được. 4 phía giường, 8 cây sa la chia ra thành 4 cặp. Một cặp phương Tây ở trước mặt Như Lai, một cặp phương Đông che sau lưng Như Lai, một cặp phương Bắc che trên đầu Như Lai, một cặp phương Nam che dưới chân Như Lai. Ngay giữa đêm đó, Đức Như Lai nằm trên giường thất bảo trong rừng sa la, nhập tứ thiền, yên lặng mà bát niết bàn. Tức là trước khi nhập vào tứ thiền bát niết bàn, Đức Phật nhập thiền định siêu việt thuận nghịch, phổ cáo chúng sinh 3 lần về pháp tướng, pháp tính. Lúc đó 4 cặp cây sa la, cặp hướng đông, cặp hướng tây, ngọn của 4 cây ấy hợp lại thành một tàng. Cặp hướng nam, cặp hướng bắc, trên ngọn của 4 cây đó vươn ra hợp lại thành một tàng, che giường thất bảo, trùm khắp trên thân Như Lai. Những cây sa la đó, tất cả lá biến thành sắc trắng như bạch hạc. Thành ra sau này ta kêu cái chỗ rừng sa la Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là hạc lâm, tức là rừng hạc. Tất cả cây lá nó biến trắng hết. Nhánh lá, bông trái, da và thân cây thầy đều rụng rớt, nứt nẻ, lần lần khô héo, gãy rớt. Đồng thời trong lúc đó vô lượng thế giới ở mười phương đều chấn động vang ra tiếng nói rằng khổ thay, thế giới trống rỗng. lại vang ra những tiếng buồn than diễn nói lên nghĩa vô thường khổ không. Rồi sau đó là tất cả những cái diễn tả núi, sông, biển, tất cả đều chấn động, và tất cả các cái loài trời rồi khóc lóc thở than. Mà có lẽ một lát mình tụng kinh thì mình sẽ tụng cái đoạn này. Lúc đó A Nan mê muộn chẳng biết Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn hay chưa nhập, chỉ nghe thấy những cảnh, những tiếng lạ thường của sông núi đất đai than thở với lại cõi trời ấy. Cho nên lại hỏi ngài Anuruddha đáp rằng Đấng Đại Giác Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Nghe lời này xong, A Nan té xỉu xuống đất, mất thở như người chết. Ngài Anuruddha lấy nước lạnh rải trên mặt A Nan, đỡ dậy an ủi. Thảm thay, rất đáng đau khổ. Nhưng ông chớ quá buồn rầu mà tâm trí điên loạn. Hóa duyên của Như Lai đã hoàn tất. Tất cả trời người không ai cầm lại được. Đó là lời thở than của ngài A Na Luật. Và sau đó là mình nghe những lời thở than khác. Đó là mình sẽ tụng đọc. Còn đây thì mình trở về cái nghĩa của Niết Bàn. Mình nghe kinh Đại Niết Bàn của bên Nam Tông như nãy đó, là Đức Phật chỉ có hỏi lần cuối cùng, ai còn nghi ngờ phân vân thì không, về Phật Pháp Tăng, về đạo và phương tiện đạo. Và rồi Đức Phật nói như lời thọ ký rằng cái người thấp nhất đó, ở trong chúng ở đây cũng đắc sự lâu rồi, đắc Tu Đà Hoàn quả. Cho nên Đức Phật ra đi và chỉ nhắc câu là tất cả các pháp là vô thường. Nói đó. Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Nhưng mỗi lần công phu chiều mà mình gọi là quán vô thường, thị nhật dĩ quá đó, mạng dịch thì giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc đó. Ở đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên đản niệm vô thường, thận vật phóng dật. Đó là lời dạy cuối cùng của Đức Như Lai theo kinh Đại Bát Niết Bàn của Thanh Văn. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn theo Đại Thừa là ba lần nói về pháp tướng. Pháp tướng không sanh, không diệt, không đến, không đi, không có, không hề có, kể cả giải thoát, lẫn cho trói buộc, Niết Bàn thế gian. Đức Phật nói lần đầu vậy và nhắc nhở mọi người rằng là phải diệt cái đầu mối sinh tử. Đầu mối sinh tử đó là vô minh. Đến lần thứ hai, Đức Phật cũng nói lại cái pháp tướng. Rồi Đức Phật kết luận, ai mà thấy pháp tướng như vậy đó mới gọi là Đại Niết Bàn. Tức là Niết Bàn không phải là ngược lại mới phiền não mới lại trói buộc, mà khi thấy ra được á, Niết Bàn cũng không, phiền não cũng không, tất cả bình đẳng mà không bình đẳng. Không bình đẳng tức là phiền não vẫn là phiền não, Niết Bàn vẫn là giải thoát, nhưng mà vẫn là bình đẳng. Khi ai mà thấy được như vậy á, thì gọi là Đại Niết Bàn. Thấy rõ được pháp tướng này gọi là giải thoát. Phàm phu không thấy pháp tướng ấy nên gọi là vô minh. Đến đây một cái là mình thấy ngay giữa hai cái nhìn của hai bên khác nhau đó.